Xin thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Hồi Nguyên. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết vẫn tiếp tục ấm áp, chúng ta có thể sẽ có mưa nhưng mà vào ngày mai thì mưa sẽ xác suất cao hơn và cũng nóng hơn, nóng rồi. Ngày mai đã nhiệt độ lên cao tới 87, thấp nhất là 51. Sau cái trận mưa thì thời tiết đã bắt đầu mát và nhất là ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần thì có thể nó giảm xuống cao nhất trong ngày chỉ vào khoảng 65 độ mà thôi, hoặc là buổi tối giảm xuống còn 47. Quý vị ra ngoài đường buổi tối hoặc là quý vị đi lễ hay đi chùa đó thì nhớ mang theo cái áo lạnh, nếu không thì quý vị có thể bị cảm. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái vấn đề mà chúng ta hay bàn cãi, đó là công bằng trong lương bổng đối với là phụ nữ hay là đàn ông. Thì cái đề tài này là một trong những cái đề tài nóng mà các chính trị gia bây giờ đang đem ra bàn thảo, đặc biệt là cái kỳ bầu cử sắp tới đây. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà công bằng lương bổng, tức là trả lương tương đương với nhau như thế nào đối với lại phụ nữ và đàn ông, thì người ta thấy rõ là tiểu bang Texas, phụ nữ khi mà làm một cái công việc toàn thời gian giống như là đàn ông thì cái lương của họ chỉ bằng có 79% đối với lại đàn ông mà thôi. Và người ta đưa ra một số những cái lý do. Cái thứ nhất là phụ nữ thì họ làm việc với một cái công việc mà họ có thể buộc phải nghỉ hoặc là làm thời gian bởi vì họ phải săn nở hay là chăm sóc cho con cái, cho nên là họ không có ổn định giống như đàn ông. Đàn ông chúng tôi đó là nhốt cả một ngày mười mấy tiếng đồng hồ cũng không có sao. Trong khi đó phụ nữ mà làm việc mười mấy tiếng đồng hồ thì lại lo lắng về vấn đề con cái. Đôi khi họ làm đó thì họ lại phải buộc phải nghỉ ngang một tuần lễ hoặc là một ngày hay là hai ngày trong một tháng. Còn đối với đàn ông thì họ ít nghỉ như vậy. Cái lương vì thế mà cũng bị ảnh hưởng trong cái vấn đề đó. So với lại cái năm vừa rồi, đối với lại những cái công việc đòi hỏi phải là tốt nghiệp đại học thì phụ nữ luôn luôn là cái số lương của họ chỉ chiếm khoảng 82% đối với là đàn ông mà thôi. Đó là một cái cuộc nghiên cứu bởi trường Hiệp hội về Phụ nữ Đại học của Hoa Kỳ đã đưa ra như thế. Nhưng mà nói về tiểu bang Texas mà mình bàn về vấn đề công bằng trong cái vấn đề trả lương đó, thì người ta thấy rõ là đối với phụ nữ làm việc trong những cái bộ phận chẳng hạn như là bộ phận xây cất. Xây cất thì rất là nặng nề, nhưng mà là phụ nữ, lương của họ lại càng cao hơn cả đàn ông. Tính ra năm 2012 thì lương của đàn ông đó, làm việc cực lực là 32.639 đồng cho một năm. Nhưng mà phụ nữ làm cũng cái nghề đó mà lại lãnh tới 38.887 đồng trong năm 2012, tức là cao hơn đàn ông tới 6.000 đô la cho một năm. Và nói chung là như thế này, là cái công việc mà xây cất rất là nặng nhọc. Thành ra là phụ nữ chỉ chiếm vào khoảng 2% cái công việc là xây cất ở tiểu bang Texas mà thôi. Ngay cả trên toàn quốc cũng vậy. Và trên trong tiểu bang Texas thì có khoảng chừng 12.000 phụ nữ đã làm việc cho cái ngành xây cất. Và cái ngành xây cất hiện nay quý vị thấy là tại tiểu bang Texas phát triển rất là nhanh. Nhất là sau cái vụ suy thoái nhà cửa vừa rồi và vấn đề mà kinh tế nó suy thoái, cho nên là cái ngành đó nó không có được tốt trong vài ba năm trước. Nhưng mà tính tới ngày hôm nay thì cái ngành xây cất nó một ngày một phát triển, bởi vì người ta xây cất thêm nhà cửa cũng như là xây cất thêm đường xá, thành ra là nhiều người cũng nhất là phụ nữ cũng muốn nhảy vào cái ngành xây cất. Nhưng mà cái ngành xây cất thì tiểu bang Texas, anh Khu Nguyên thấy không, là giữa cái trời nắng chang chang trên 100 độ nhưng mà họ vẫn phải làm ở ngoài đường đó, thì phụ nữ làm sao mà sức khỏe có thể sánh bì được với lại cái nam giới, phải không anh?
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì cái ngành xây cất theo mặc định là đã là thuộc về những người mà có sức khỏe tốt cũng như là sức chịu đựng khá là cao, nên là phù hợp với quý ông hơn. Tuy nhiên nếu mà quý bà mà muốn mà tham gia vào lĩnh vực xây dựng thì có vẻ rất là khó khăn. Bởi vì không có cái job nào mà trong ngành xây dựng mà được ở trong mát hoặc là có thể bảo trì làn da đẹp của quý bà được, nên là có vẻ là khó khăn cho quý bà lắm khi mà tham gia vào lĩnh vực xây dựng. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến sức khỏe, thì khi mà một kết quả mới đây, một kết quả nghiên cứu vừa được công bố đã gây đã có những cái mức báo động dành cho những người thường dùng những lon nước ngọt như là Coca, even là Coca thường hay là Diet Coke. Bởi vì những cái lon diet soda này có thể làm gia tăng nguy cơ phát bệnh tim nếu uống nhiều hơn 2 ly mỗi ngày. Theo như American College of Cardiology cho hay, riêng loại nước giải khát đã không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, nhưng mà mua diet Pepsi thay vì soda thông thường có thể trở thành thói quen không tốt của người sử dụng. Các nhà khoa học nhận thấy rằng người phụ nữ mà uống hơn 2 ly một ngày thì có nguy cơ phát bệnh tim cao hơn 30%, và 50% trong số này có thể bị tử vong. Tiến sĩ Anka Vyas là một chuyên gia về tim mạch của trường Đại học Iowa cho biết, ông cũng như là nhóm nghiên cứu đã theo dõi hơn 60.000 người phụ nữ trung niên trong 10 năm và khảo sát. Ông nói có sự liên quan giữa diet soda và tử vong vì bệnh tim. Và để bắt đầu cuộc khảo sát thì các đối tượng tham gia đều điền một cái bảng hỏi những cái câu hỏi về việc uống, sử dụng những cái thực phẩm và đồ uống. Và 9 năm sau thì 8.5% các thành phần uống ít nhất là 2 ly diet soda có triệu chứng của bệnh tim. Và tỷ lệ tương ứng đối với thành phần uống dưới 4 ly hàng tuần là 6.8% và dưới 2 ly một tháng là tỷ lệ là 7.2%. Và tiến sĩ Vyas nhận xét rằng các kết quả là không rõ ràng như là mong đợi, nhưng mà thành phần tiêu thụ nhiều diet soda thường là mắc các bệnh như là cao huyết áp, overweight, tức là nặng cân, hoặc là hút thuốc, cũng như là sức khỏe bị những cái mối đe dọa rất là nguy hiểm. Và 2 tháng trước đây thì rất là nhiều người tiêu thụ cảm thấy lo sợ với những nghiên cứu cho biết rằng là nước giải khát có màu nâu thì thường chứa chất gây nghiện có thể gây ra ung thư. Trước đây thì tiểu bang Cali đã phát lệnh cấm với hóa chất là Formet sau khi nghiên cứu nhận thấy rằng việc dùng của hóa chất này lâu dài có thể gây ra các bệnh như là ung thư phổi. Và đây là kết quả nhận thấy đối với loài chuột trong phòng thí nghiệm. Trong khảo sát 81 lon hay là chai soda thì 29 mẫu có hơn là 29 microgram Formet. Đây là quá mức hạn định rất là nhiều. Pepsi Cola thì có trên 39.5 microgram, trong khi nước ngọt có tên là Manta Goya có đến là trên 307.5 microgram. Bên cạnh đó thì nhóm Consumer Report, tức là hô hào cơ quan kiểm soát thực phẩm là FDA, nên kiểm tra để biết các nhà sản xuất nước ngọt có tuân thủ các tiêu chuẩn của liên bang hay không. Diet soda cũng có liên quan đến căn bệnh thận bị suy thoái. Tiến sĩ Rasa của trường đại học y thuộc Chicago cho biết rằng nước ngọt là không có gì tốt cho cơ thể. Bởi vậy thì nếu mà những ai mà có thói quen dùng nước ngọt nhiều, hoặc là đối với các bé thường thích uống nước ngọt hơn là uống nước lọc, thì chúng ta cũng nên xem xét lại, bởi vì nước ngọt, đúng như là tiến sĩ Rasa cho biết rằng nước ngọt là không có gì tốt cho cơ thể hết. Anh Quang Hưng ơi.
Đúng như vậy, nước ngọt đó uống nhiều quá không có tốt. Hồi xưa đó thì chúng ta thấy là nhiều người uống nước ngọt, nhưng mà sau này đó, càng về sau thì người ta thấy rõ là nước ngọt nó có hại. Đặc biệt là có quá nhiều chất đường, chúng ta tiêu thụ chất đường trong cơ thể rất là xấu. Ở hồi sáng ấy, thì chúng ta có nói về cái trường hợp là đã có tới 7.7 triệu, 100.000 người đã ghi danh để mà mua bảo hiểm trong chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Nhưng mà cái hạn chót thì nó qua rồi. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không còn cơ hội nữa, mà thực sự ra thì quý vị nào chưa có ghi danh hoặc là chưa có mua bảo hiểm thì quý vị vẫn còn một số những cơ hội, một số cửa vẫn mở ra mặc dù là cái hạn chót đã hết rồi. Đã có khoảng hàng triệu người thì họ đã hội đủ cái điều kiện là sẽ có một cơ hội thứ nhì mua bảo hiểm trong năm nay. Nhất là những ai mà họ đã ghi danh rồi nhưng mà không có kịp để mà mua bảo hiểm thì họ có nhân cái cơ hội này thì họ sẽ được cái cơ hội thứ hai để mà họ có thể tiếp tục mua bảo hiểm. Quý vị có thể vào cái trang web healthcare.gov thì khi mà quý vị trước đây đã có ghi danh rồi nhưng mà chưa có hoàn tất thì quý vị vẫn tiếp tục đi vào cái trang web đó rồi quý vị log in vô, có nghĩa là đi vào cái trang web của mình và sau đó sẽ hoàn tất lại cái tiến trình cuối cùng mà quý vị còn dở dang. những ai mà chưa có mua bảo hiểm và đã có ghi danh rồi và chưa có hoàn tất thì quý vị sẽ có từ ngày 15 tới ngày 15 tháng 4, tức là cái hạn chót để mà quý vị khai thuế luôn. Còn những ai mà muốn gửi giấy cái đơn bằng thư đó thì quý vị phải gửi trước vào cái ngày mùng 7 tháng 4 này thì mới kịp thời. Thì chính phủ cũng đã đưa ra một số những cái gia hạn đặc biệt đối với lại những người này. Và một số người nếu mà quý vị có thể được gia hạn, nếu mà quý vị nằm trong cái trường hợp sau đây, chẳng hạn như là cái khu vực của quý vị bị thiên tai, bị bão tố, hoặc là quý vị nằm trong cái trường hợp là lạm dụng trong gia đình, rồi quý vị bị nặng nữa. Nếu mà bị nặng, đây cũng là một cái lý do mà quý vị cho biết là vì vậy mà tôi không có kịp ghi danh, thì quý vị sẽ hoàn tất kịp ghi danh cho tới ngày 15. Hoặc là quý vị lấy cái lý do là bởi vì cái nhân viên cố vấn điền đơn cho mình họ đã làm sai, hay là có những cái sự sai lầm bởi các công ty bán bảo hiểm cho quý vị. Còn riêng nữa đó là quý vị nào chưa có bảo hiểm vẫn có thể đi mua bảo hiểm ở bên ngoài, bất cứ một công ty nào đó. Nhưng mà khi mà quý vị đi mua ra ngoài thì quý vị sẽ phải trả tiền nó tương đối mắc, đắt đỏ hơn. Còn nếu không thì quý vị sẽ bị phạt. Những ai mà không có bảo hiểm thì quý vị sẽ bị phạt theo hai cái cách. Cái thứ nhất là quý vị sẽ bị phạt khoảng 1% cái lợi tức hàng mỗi năm của mình. Tức là nếu mà người ta tính theo cái kia chỉ kiểu thứ hai là tức là mỗi một người trưởng thành như vậy là bị phạt 95 đồng. Còn những trẻ em nào mà 18 tuổi trở xuống không có bảo hiểm thì sẽ bị phạt 47 đồng 50 sen. Nói chung là một gia đình sẽ bị phạt khoảng 285 đồng cho mỗi gia đình. Và cái hạn chót bị phạt là vào tháng 4 năm sau, tức là năm 2015 đó, Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì Obamacare đã, chúng ta đã nói rất là nhiều và cái thời hạn để mà ghi danh cũng đã hết. Nhưng mà rất là nhiều người vẫn chưa có cơ hội để có thể có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp với mình. Mà bên cạnh đó thì những cái tin đồn về Obamacare giống như là sẽ mở lại cho người dân có thể ghi danh thêm, hoặc là sẽ có những cái chỉnh sửa khác nhau, nhưng mà hiện tại vẫn chưa có những cái công bố chính thức, thì chúng ta vẫn phải chờ xem thôi. Bởi vì mọi người thì vẫn rất là quan tâm về lĩnh vực này, bởi vì ai cũng muốn có một chương trình bảo hiểm sức khỏe cho mình. Nhưng mà tóm lại là vẫn phải chờ thôi, bởi vì Tổng thống Obama vẫn chưa đưa ra những cái quyết định nào khác. Thì chúng ta nên chờ đợi để thời gian tới xem như thế nào. Và chuyển qua một kỷ lục của một người thanh niên. Nghe qua thì có thể rất là nhiều người cũng đã biết về những cái kỷ lục ăn uống. Có người thì ăn những cái tô phở rất là lớn, có những người ăn hot dog, sausage trong bao nhiêu lâu thì rất là nhiều. Nhưng mà anh thanh niên này có thể ăn 11 cái hamburger chỉ trong vòng 24 phút mà thôi. Anh Kevin Strater có thể ăn hết 11 cái hamburger như là lời thách thức của một nhà hàng fast food tại khu vực địa phương. Và màn trình diễn này của anh đã khiến nhiều người phải kinh ngạc. Anh Kevin là được biết đến như là một người có khả năng ăn nhanh, ăn nhiều và ăn những thứ khác thường. Trước đó người ta đã rất ngạc nhiên với khả năng ăn những cái món lạ lùng như là ví dụ như là cây xương rồng anh cũng có thể ăn, hoặc là ăn trứng mà không cần bỏ vỏ anh cũng ăn luôn. Và lần này anh đã hoàn tất 11 chiếc hamburger chỉ trong vòng 24 phút mà thôi. Đối với người bình thường và ăn rất là khỏe đó thì chỉ cần 1 đến 3 cái hamburger là đã cảm thấy mệt cũng như là ngán rồi. Thế nhưng với anh Kevin đó thì 11 chiếc không phải là một cái thử thách quá lớn. Và anh thực hiện cái màn trình diễn này tại nhà hàng fast food địa phương. Và nhiệm vụ của anh là phải ăn hết 11 cái bánh, như là lời thách thức từ nhà hàng. Ước tính là tổng mức năng lượng mà 11 chiếc bánh này mang lại sẽ có thể lên đến 6.370 calo, 70 kilocalo thưa quý vị. Và sau khi số bánh được chuẩn bị sẵn sàng, thì anh bắt đầu thực hiện cái cuộc chinh phục 11 chiếc bánh này. Và trong những phút đầu tiên thì anh ăn ngấu nghiến rất là nhanh. Nhưng mà càng về cuối thì việc ăn hết một cái bánh đã càng trở nên khó khăn. Mặc dù vậy, chỉ trong thời gian chưa đầy 25 phút, thì anh Kevin cũng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ trước lời thách thức của nhà hàng. Với thành tích này, anh đã được phong là ông vua hamburger, cũng như là sẽ được tặng một món tiền nho nhỏ và có coupon để có thể ăn hamburger này trong một thời gian rất là dài đó anh Quang Hưng. Thì không biết là anh Quang Hưng có thể ăn được bao nhiêu cái, nhưng mà với 11 cái thì chắc có lẽ là chịu thua phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, 11 cái thì quá nhiều rồi, một cái là ư rồi, bây giờ thêm 10 cái nữa thì chắc là không có nổi rồi. Đúng là một ông vua ăn hamburger. Thưa quý vị, trên mục thương mại của tờ Dallas News nói về nhà đất thì chúng ta thấy ở bên Texas này, cái số lượng nhà bị tịch thu bây giờ đã giảm thêm một lần nữa, và người ta thấy là nếu mà so sánh với lại cái tháng vừa rồi đó thì nó giảm tới 10%. Năm ngoái thì chúng ta thấy số lượng nhà bán đấu giá hoặc là nhà bị nhà băng tịch thu đó thì nó tăng, nó cũng khá còn rất là cao. Nhưng mà tới cái tháng 4 này, tức là vào hôm nay mới ngày mùng 2, thì người ta cũng đã biết là báo cáo của những cái ngân hàng chủ nợ đó, thì người ta dự liệu đó là sẽ tịch thu vào khoảng thấp hơn 10% so với lại cái năm vừa rồi, tức là cái số lượng nhà bây giờ rất là thấp và bán đấu giá cũng sẽ bớt đi nhiều. Cái con số mà những cái nhà bị tịch thu như vậy trong cái tháng này coi như là thấp nhất trong vòng một thập niên qua. Vậy thì chúng ta thấy rõ là cái bộ phận về nhà cửa ở của tiểu bang Texas đã hồi phục hẳn rồi. Tính trên toàn quốc á, thì những cái nhà mà đang thiếu nợ bị tịch thu là cỡ khoảng chừng 4.93%, là những cái nhà mà họ đã trả trễ ít nhất là 90 ngày rồi. Thông thường á, chúng ta thấy khi mà chúng ta trả nợ mua nhà mà bị trễ tới 90 ngày, tức là 3 tháng, thì kể như là rất là khó khăn đối với là chủ nhà, có thể sẽ bị nhà băng tịch thu lấy lại bất cứ lúc nào và bán để mà bồi thường lại cái số tiền mà chúng ta thiếu nợ. Thì tính trên toàn quốc á, thì nếu mà cái số lượng những cái nhà bị tịch thu bây giờ nó ở cái mức là 1.97% mà thôi, vậy thì chúng ta thấy là người dân Hoa Kỳ bây giờ họ cũng đã có công ăn việc làm và họ cũng có khả năng nhiều hơn để mà có thể tiếp tục trả những cái món nợ mà những cái căn nhà của huyện đang còn thiếu nợ của ngân hàng. Thành ra cũng là một cái tin mừng đối với lại người dân, thấy là cái nền kinh tế nó cũng khá hơn và công ăn việc làm của họ cũng tốt hơn, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì thị trường công ăn việc làm và nhà cửa thì đặc biệt là tiểu bang Texas là đã có những cái bước hồi phục rất là đáng ghi nhận, bởi vì so với các tiểu bang khác thì Texas là một trong những tiểu bang ổn định cũng như là không có bị ảnh hưởng nhiều bởi thời kỳ suy thoái kinh tế. Bởi vì một bản tin mà cô Nguyên nhận được đó là theo như Bộ Thương mại đã thông báo là chỉ số thu mua vật liệu của các hãng xưởng vào tháng 2 được tính là 53.7 điểm, tăng từ 53.2 trong tháng trước. Số đo trên 50 là bằng chứng của sự phát triển của kỹ nghệ về sản xuất, chế biến. Các hãng xưởng cũng đã tăng công suất sau những ngày khí hậu khắc nghiệt của mùa đông. Chi tiêu của kỹ nghệ xây dựng, nhà cửa cũng đã tăng trong tháng 2, tuy rằng tăng khá thấp là khoảng 0.1%, nhưng sau khi nó đã giảm khoảng 0.2% trong tháng 1. Đây là lực đẩy cũng như là cho các việc phát triển xây dựng nhà cửa, khách sạn, nhà trọ, cũng như là nhà cửa mà nhà kho, làm giảm sút sự sút kém của hoạt động xây dựng. Sự gia tăng chi tiêu trong các dự án của chính phủ cũng đã góp phần cho cái tỷ số này tăng lên. Tỷ lệ xây dựng hiện nay là 8.7%, cao hơn năm trước khá nhiều. Các hãng xưởng cũng đã báo cáo các đơn đặt hàng cũng gia tăng. Điều đó có nghĩa là đây là tín hiệu tích cực cho các kỹ nghệ sản xuất trong thời gian sắp tới. Dù vậy, các hãng xưởng cũng đang thuê mướn người với cái tốc độ chậm lại so với trong vòng 9 tháng. Theo thăm dò cho thấy, bên cạnh đó, chính phủ cũng công bố phúc trình tìm việc làm chính thức trong 3 tháng vào ngày thứ 6 tuần này. Sự gia tăng là rộng khắp và nhiều nhận định từ các hãng xưởng trong cuộc thăm dò là họ cho biết rằng là khá là lạc quan. 14 trong số 18 kỹ nghệ được theo dõi có chỉ số phúc trình tăng. Thì chúng ta thấy rằng là các kỹ nghệ, 14 trong số 18 kỹ nghệ được theo dõi thì có phúc trình là cho biết là sẽ gia tăng. Thì đây là một tin đáng mừng đối với nền kinh tế cũng như là kỹ nghệ sản xuất tại đất nước Hoa Kỳ này. Bởi vì chúng ta thấy rằng có lẽ là Hoa Kỳ đã bước qua thời kỳ suy thoái kinh tế rồi. Anh Quang
vâng, chính thức đã bước thoát ra khỏi suy thoái rồi và bây giờ chúng ta đang vực dậy. Tuy nhiên thì cái lĩnh vực về công ăn việc làm nó vẫn chưa có được hoàn chỉnh và nó chưa có được gọi là tột đỉnh của nó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Cảm ơn anh Khôi Nguyên và xin hẹn với anh vào ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày làm việc thành công và bình an. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.